Thưa các anh chị, tuần vừa rồi tôi đem tất cả những thắc mắc của các anh chị về mà đọc đó, thì thấy rất là nhiều và toàn là những câu hỏi khó cả. Hỏi khó quá nhưng mà lại thấy mừng. Mừng là bởi vì điều đó chứng tỏ là các anh chị có đọc. Có đọc thì mới thắc mắc chứ. Cho nên mừng là vì cái đó. Và lại đọc cẩn thận nữa, cho nên mới nêu ra những thắc mắc như vậy. Thành ra tối hôm nay coi như là tôi sẽ dành trọn thời giờ để giải đáp những thắc mắc của các anh chị. Chứ nếu không thì sợ là cứ ấm ức ở trong lòng, rồi ăn không được, rồi ngủ không ngon, rồi đổ tội cho ông cha Khảm. Nhưng mà trước khi đi vào những thắc mắc đó, có lẽ có một vài ghi nhận khá căn bản về Thánh Kinh mà chúng ta phải nói với nhau, để rồi trên nền tảng đó mình mới có thể giải thích những thắc mắc không mang tính vụn vặt nhưng nó có một tầm nhìn lớn hơn. Tôi rất tiếc là bận rộn quá cho nên tôi không có gửi cho các anh chị cái trang giấy viết về một vài điểm căn bản đó. Thì hôm nay tôi cứ nói đã, rồi khi nào có dịp thì tôi viết lại. Nhưng mà thấy ở đây toàn những người chăm chỉ, không là ai cũng có bút có viết hết. Chắc là viết vào sổ cũng được thôi, có khi lại còn đẹp hơn là tôi đánh máy. Cái ghi nhận đầu tiên đó là chúng ta phải ý thức rằng Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào. Bây giờ các anh chị tưởng tượng coi, Chúa là đấng vô hình, không ai thấy cả. Thế bây giờ Chúa muốn ngỏ lời với mình, Chúa muốn nói chuyện với mình, thì Chúa nói làm sao? Bây giờ chúng ta lấy lại kinh nghiệm của mình trong cuộc sống đời thường này. Giả như bây giờ các anh chị và tôi gặp một người nước ngoài, thế chúng ta muốn nói chuyện với họ và muốn họ hiểu mình, thì mình phải làm sao? Mình phải nói ngôn ngữ của họ gì? Giả như bây giờ khá thông dụng là tiếng Anh chẳng hạn, thì mình phải dùng tiếng Anh mình nói với người ta thì người ta mới hiểu chứ. Nếu mình không nói được bằng lời thì ít ra là English by hand, cua cua tay này cũng hiểu. Mình phải dùng ngôn ngữ của người ta. Vậy thì khi Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, Ngài cũng phải dùng ngôn ngữ của con người. Mà trên thế giới này thì biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu dân tộc. Vậy thì Chúa phải dùng cái ngôn ngữ cụ thể của một dân tộc nào đó mà khi ta đọc sách thánh thì mình thấy đó là dân Do Thái ấy gì? Dân Israel. Và bản văn Thánh Kinh mà chúng ta có ở trong tiếng Việt Nam á, có phải là Chúa trực tiếp Chúa nói bằng tiếng Việt không? Mình làm sao mới có? Mình dịch gần chết nó mới ra chứ. Mình dịch từ tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp sang tiếng Việt Nam để cho người Việt Nam đọc. Cho nên khi Chúa muốn nói chuyện với mình á, là Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người. Cái ngôn ngữ đó bao giờ nó cũng gắn liền với một nền văn hóa. Ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta gắn với văn hóa Việt Nam. Ngôn ngữ của những dân tộc khác lại gắn với văn hóa của họ. Tôi không cần nói những chuyện lớn lao. Các anh chị cứ quan sát rất đơn giản thế này. Ở Việt Nam mình á, mình ăn cơm bằng gì? À, bằng đũa. Thế bây giờ các anh chị đi du lịch sang các nước Âu Châu ăn cơm bằng gì? Tưởng cũng bằng đũa đấy. Đức Hồng Y của chúng ta thì Ngài ví von đó, là con người ta tiến bộ từng bước một. Ban đầu thì người ta ăn bằng 5 ngón, bước thêm bước nữa thì người ta ăn bằng 4 ngón. 4 ngón là cái nĩa đó. Bước thêm bước nữa thì người ta ăn bằng 2 ngón. Cho nên là mình là trình độ cao. Nhưng rất đơn giản, có phải không? Chúng ta ở Việt Nam thì mình ăn cơm bằng đũa này. Sang Âu Châu, sang Mỹ, người ta ăn bằng nĩa, bằng muỗng. Văn hóa khác nhau rồi. Ở Việt Nam mình, nhà có đám tang, một người thân qua đời, chúng ta để tang thì chúng ta mặc màu gì, chít khăn màu gì? À, màu trắng. Thế thì bên các nước Âu Châu, nhà có tang thì người ta mặc màu gì? Màu đen. Thế thì làm sao? Văn hóa khác nhau rồi. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, tôi sống ở Mỹ mấy năm để đi học mà tôi vẫn không thể nào tôi quen được với điều này. Trong nhà có một cha già đã ngoài 70, rồi có tôi thì ít tuổi hơn, rồi có một linh mục Mỹ trẻ mới có 30 mấy 40 à. Vậy mà cái ông cha trẻ đó gọi ông cha già toàn vác tên ra gọi không à? Dave, how you doing? Cứ toàn vác tên ra gọi. Bây giờ các anh chị tưởng tượng xem là các anh chị tự nhiên khám, khỏe không? Nghe được không? Nghe không được. Mình thấy nó xúc phạm sao đó. Cho nên tôi ở với cha già người Mỹ, lúc nào tôi cũng father, lúc nào cũng gọi là cha hết à. Nhưng mà trong văn hóa của người ta thì con với bố gọi nhau bằng tên như thế là rất thân mật. Văn hóa của người ta. Cho nên không cần nói những chuyện lớn lao, chúng ta chỉ quan sát cuộc sống đời thường ở những gì nho nhỏ thôi. Mình đã thấy ngôn ngữ gắn với một nền văn hóa. Và văn hóa của các dân tộc khác nhau lắm. Và văn hóa đó lại gắn với lịch sử của dân tộc đấy. Văn hóa không phải là một cái gì chết cứng, một cái gì khô cứng, mà văn hóa là một sự sống phát triển. Chẳng hạn như ngay trên đất nước của chúng ta, cách đây 100 năm thôi, các cụ quan niệm rằng trai thì 5 thê 7 thiếp mà gái chính chuyên có 1 chồng. Và lúc đấy các cụ đâu có coi là tội lỗi gì, là chuyện bình thường, là chuyện bình thường. Nhưng mà đến bây giờ đó thì mình bảo là tội đa thê, phải không? Không được. Ngay trong văn hóa của dân tộc mình đã có những tiến triển, những phát triển. Tôi nói tất cả những điều đó để các anh chị thấy rằng Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, Ngài phải vận dụng ngôn ngữ của con người. Ở đây là ngôn ngữ Do Thái, gắn với văn hóa Do Thái, gắn với lịch sử Do Thái. Chính vì thế, để hiểu Thánh Kinh, chúng ta cần phải tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của dân tộc đấy, chúng ta mới hiểu được đúng đắn. Còn nếu không thì mình giải thích theo kiểu chủ quan thôi. Và khi hiểu biết như vậy, mình cũng sẽ vượt lên trên được những thắc mắc mà cứ bình thường là mình bị vướng vào. Có nghĩa là mình nhờ sự hiểu biết đó vượt lên trên những từ ngữ và văn hóa đó để nắm được điều mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta
qua những trang sách thánh. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói với các anh chị.